mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Tây Tước, người dịch Jenny Alice, người đọc Didahi, chuyện được phát trên thế giới audio.org, tập 8. Lạc Chân ngơ ngác trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chơi trò chơi với Lạc Lăng hôm qua. Đồng bọn, tức Lạc Lăng, cấu kết cùng quân địch, lúc lâm trận lại bắn ngược vào quân ta, hại cô chú hai đao, game over. Lạc Chân nới lỏng cổ áo, giọng nói ung dung. Được, tôi cao ngạo, thế thì phải gọi bổn tiểu thư đây là công chúa đấy nhé. Đừng quên, ai mà gọi sai tôi sẽ cho người đó biết sai. Bác Hoành bật cười. Trước đây em ép anh gọi em thế nào, có nhớ không? Lạc Chân ho một tiếng. Này anh! Quả gá phục vụ vừa lướt qua bên cạnh. Anh chàng đẹp trai, chúng tôi đến cũng khá lâu rồi, sao không thấy ai tiếp đón? Khẩu khí không tốt. Gá phục vụ ngẩn người, đặt khay đồ uống được bưng đến bàn gần đó xuống, vội vàng nhận lỗi. Mời các vị đi theo tôi. Lạc Chân được gá phục vụ dẫn đến một vị trí khuất nẻo, chỗ dành cho bốn người. Lạc Chân ngồi đối diện với Hạ Thiên Liên, Bạc Hoành ngồi cạnh cô. Lạc Chân thuần thục nêu tên vài món ăn. Cô có thể nói chậm lại chút được không? Khuôn mặt gá phục vụ hơi hơi ửng đỏ. Lạc Chân bật cười, cậu mới đến à? Thế thì cũng không nên làm khó, chậm rãi lặp lại một lần nữa. Gá phục vụ ghi xong thực đơn, ngẩng đầu nhấc Lạc Chân một cái, thản thùng nói. Cảm ơn cô, đồ ăn sẽ có ngay lập tức. Lạc Chân cười híp mắt, nhìn theo gá phục vụ xa dần. Tôi rất thích nhà hàng Trung Hoa, thân thiện. Bạc Hoành liếc cô một cái, anh thấy em đúng là có thể lấy sắc thay cơm được rồi đấy. Thích gá đẹp trai trong nhà hàng hả? Hạ Thiên Liên cầm cốc, nước lên uống một ngụm. Đúng đó, Lạc Chân quay đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, quên mất hỏi hai người muốn ăn gì, có thể gọi thêm mà. Nghe khẩu khí như vậy, thế em mời sao? Hạ Thiên Liên thành thật hỏi. Đuối mà, Lạc Chân nuốt nước miếng. Đương nhiên là em mời. Trong tình huống này, dường như chỉ có cô bỏ tiền là hợp lý nhất. Tuy Lạc Chân trước nay chưa từng gặp gã nào bắt cô phải trả tiền ở đây cả, nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống đặc biệt. Đúng rồi, Mạc tiên sinh, trước đây anh gọi cô ấy thế nào? Xếp Hạ nghiêng đầu nhìn Mạc Hoành lơ đãng hỏi. Lạc Chân không ngờ cái chủ đề luẩn quẩn này vẫn khiến Hạ Thiên Liên hứng thú không thôi. Xếp Hạ, có muốn gọi thêm đồ ăn không? Không cần. Anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Em ăn cái gì thì anh ăn cái đó, anh rất dễ nuôi. Lạc Chân âm thầm nghiến răng, đối phó với một con hồ ly, cần phải cẩn thận từng ly từng tí, dè dặt từng bước một. Lạc Chân giả bộ gần gũi. Xếp Hạ, anh biết em. Anh biết bố em khen người anh thế nào không? Khen thế nào? Đối với chủ đề này, Hạ Thiên Liên dường như cũng khá hứng thú. Một gương nhân tài, trí công vô tư, gian khổ phấn đấu, phụng sự việc công, chăm lo việc nước, anh minh quyết đoán. Nụ cười hé nở từ khóe miệng. Tra từ điển thành ngữ chưa? Cô ấy không biết tra từ điển, cô ấy chỉ biết tìm ngay trên Baidu thôi. Giọng nói đạm nhạc vang lên. Lạc Chân trợn mắt nhìn Mạc Hoành, 5 giây sau kéo người phục vụ vừa đi ngang qua lại, cho tôi một cốc nước đá, cảm ơn. Đồ ăn lần lượt được đưa lên, Lạc Chân cậy có cái bàn che chắn bèn hung hăng đấm cho Mạc Hoành một cái. Mạc Hoành sững sờ nghiêng đầu nhìn cô, Lạc Chân nhếch miệng cười. Mạc Hoành cay đầu đi, gắp một miếng rau đưa vào miệng, chậm rãi nhai, một lát sau thản nhiên phun ra một câu, bằng hậu nương nương, đừng động tay động chân. Tay trái giữa không trung vừa nhận cốc nước đá phục vụ mang đến, vẫn run lên loảng xoảng vỡ trên mặt đất. Đến giữa bữa cơm, Hạ Thiên Liên bỗng dưng hỏi, Lạc Chân có phải một tuần nữa em phải trở lại trường không? Lạc Chân nuốt cực một miếng vịt tiềm trong miệng nghĩ ngợi. Vâng, sao vậy anh? Không có gì, anh nở một nụ cười đều đều, nhớ lĩnh lương rồi hãy đi nhé. Lạc Chân phì cười, anh mà không đưa thì em không đi đâu. Mạc Hoành ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi cau lại, em phải trở về Mỹ. Lạc Chân cầm chiếc đũa chỉ Mạc Hoành, đồng chí này rõ ràng không quan tâm tôi nhé, chưa tốt nghiệp đương nhiên phải trở về kiên trì nỗ lực rồi, nào giống anh chứ, làm giường cột, trước nhà bao nhiêu năm như thế, ánh mắt Mạc Hoành hơi sầm xuống, anh biết, chỉ là nhất thời đã quên mất em vẫn phải đi. Hả, Lạc Chân cười, biết thì tốt, chúng ta cũng phải chuẩn bị một món quà tiễn lên đường cho chị đấy nhé. Càng to càng tốt, càng đắt càng tốt, không to không đắt bổn tiểu thư không nhận. Hạ Thiên Liên bùi ngùi, logic của cướp bóc. Mạc Hoành đột nhiên xa sầm mặt lại đứng dậy, tôi hút thuốc. Này, Lạc Chân bật dậy, Hạ Thiên Liên đưa tay đè phô xuống. Cản ông hút thuốc, em ở Mỹ làm gì? Mạc Hoành không hề quay đầu, bước từng bước ra hành lang, rẽ ngoặt, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lạc Chân thu tầm mắt lại, trước sang Hạ Thiên Liên. Sếp Hạ, anh cố ý đúng không? Cái gì? Lạc Chân ngồi xuống, dù anh là sếp của em vẫn phải nói, không phật tâm xà. Rèm pha, Hạ Thiên Liên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang. Anh nghĩ bản lĩnh của mình vẫn chưa lớn đến mức đó. Lạc Chân nâng tách cà phê trên bàn, không uống mà xoay trong tay. Lát sau bỗng cười khổ, anh ấy không hề quan tâm đến em. Ít nhất cũng không phải là mối quan tâm duy nhất, em không muốn tự chuốc lấy bẽ mặt. Lạc Chân. À, sếp Hạ. Lạc Chân đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Liên. Quạt tiễn biệt, nghe em thỉnh cầu được không? Đừng mua nhầm nhé. Hạ Thiên Liên đành lắc đầu, cuối cùng chỉ nói, tiền mừng được không? Lạc Chân sờ sờ mũi, thế cũng được, chỉ có điều tiền mừng càng to càng tốt, càng đắt càng tốt, yêu cầu vẫn thế, ha. Rốt cuộc em học ai mà xấu sao vậy hả? Tự học thành tài, thiên tài, lại cần phải nói. Hạ Thiên Liên khẽ cười, cao ngạo tự phụ không phải sao. Trên hành lang u tối, Mặc Hoành tao nhã dựa trên cửa sổ, hơi rũ đầu xuống, điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay trái vướng vít những dài, mây mù rằng rặc, vẻ mặt mơ hồ giữa làn khói mờ mịt. Nhấc tay lên, đưa điếu thuốc gần bên khóe miệng, hít một hơi, từ từ nhả ra. Lạc Chân tới chỗ trước sân sau yêu cầu một cốc nước đá, lần này cố ý nhờ họ đổi sang cốc giấy để tránh trơn, tránh tay trơn làm rơi vỡ, không trở lại ngã bàn ăn ngay. Chạy qua bồn hoa đổ sổ, rẽ vào hành lang. Trên hành lang tĩnh lặng, hình bóng quen thuộc ấy đứng bên cửa sổ. Lạc Chân khẽ thở dài, chậm chậm bước đến. Mạc Hoành nâng tay hút thuốc. Lạc Chân bắt lấy điếu thuốc trên tay anh, đưa đến bên miệng mình hít một hơi. Sau đó là một tràng ho sặc sụa dài dằng dặc. Mạc Hoành hoàn hồn lại sau phút đờ đẫn, đoạt lấy điếu thuốc đám vào trong thùng rác bên cạnh. Phụ nữ như em hút thuốc làm gì hả? Anh vội vàng cúi người vỗ vỗ lưng cô. Sao rồi, khó chịu à? Lạc Chân che miệng ho khổ cụ, khó chịu. Đáng đời, Mạc Hoành nói không hề khách khí, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Muốn uống nước không? Giọng nói vẻ vải vang lên. Làm gì nghiêm trọng đến thế? Lạc Chân đứng thẳng người dậy, hoàn toàn gió yên sóng lặng. Năm người trước mắt đầy vẻ lo lắng, cười tủm tỉm. Mạc Hoành nhíu mày, biết mình bị mắc lừa. Cô gái này sao có thể ngây thơ đến mức chưa từng đụng vào thuốc lá? Mạc Hoành xoay người đứng đi. Lạc Chân lanh tay lẹ mắt kéo anh lại. Mạc Hoành, chúng ta nói chuyện đi. Bóng lưng đẹp đẽ khựng lại. Nói chuyện gì? Lạc Chân ngẩm ngợi. 2 giây, mở đầu chủ đề. Tôi nhớ trước đây anh không hút thuốc. Mạc Hoành quay người lại. Em muốn nói về cái này. Anh nghiện thuốc lá rất nặng. Rồi sau đó, Lạc Chân kiểm lại ngữ khí thong dong. Mạc Hoành, anh đang hủy hoại cơ thể của mình sao? Mình thấy chán run lên, giọng nói lại rất bình thản. Em có ý gì? Có lẽ là tôi hay xen vào chuyện của người khác, nhưng mà tôi hy vọng sau này anh có thể kiềm chế chứng nghiện thuốc của mình lại. Dù sao hút thuốc thì có hại chứ chẳng có lợi gì cho sức khỏe. Lặng lặng ngóng nhìn người con gái trước mắt. Em đúng là hay xen vào chuyện của người khác thật. Giọng nói anh lạnh như nước, rõ ràng không nể mặt ai. Lạc Chân ngẩn ngơ, rốt cuộc vẫn tự chuốc lấy bẽ mặt, rút tay vào túi áo ngượng ngùng mỉm cười. Coi như tôi chưa nói. Lạc Chân xoay người, đi thôi, cũng đã đến lúc thanh toán tàng tiệc rồi. Mạc Hoành sải bước chắn trước mặt cô, vẻ mặt phức tạp. Khi nào em trở lại Mỹ? Tôi trở về lúc nào cũng không liên quan đến anh. Lạc Chân ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Hoành hít mắt, sau đó cất lời. Đúng vậy, em muốn đi thì có liên quan gì đến anh chứ? Mạc Chân nhếch khóe miệng, đây coi như lời tạm biệt của anh. Rất rõ ràng, rất thẳng thắn so với thuở ban đầu, có lẽ thái độ càng dứt khoát hơn. Mạc Hoành đứng bất động tại chỗ, ngón tay đâm sâu khoắm trong lòng bàn tay. Anh có thể vô liêm sỉ mà nói ra ư? Anh có thể sao? Nếu anh đủ đê tiện, anh có thể lấy cái đó để uy hiếp cô. Sau đó... Lạc Chân, bỗng nhiên tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Từng câu, từng chữ, bình tĩnh rõ ràng. Nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt của Lạc Chân chợt tan biến hết. Mạc Hoành, anh đứng lại cho tôi. Lạc Chân thử ra một chỗ, 5 giây, tức giận hét lên với bóng lưng ấy. Mạc Hoành dừng bước, cơ thể cứng đờ. Anh nói rõ lại xem, sao lại nói anh không muốn nhìn thấy tôi? Chính là tôi không muốn thấy cô nữa. Anh lặp lại, anh ta đã lặp lại. Một ngọn lửa vô danh cũng hừng hực thiêu đốt, nóng đến độ Lạc Chân tưởng chừng như bị người ta giáng cho một cái tát thật mạnh. Cốc giấy trên tay càng nắm càng chặt, cuối cùng ném hết sức về phía bóng hình lại tiếp tục cất bước kia. khoảng cách 3-4 mét. Nước mắt, nước lạnh buốt bắn tung té trên sàn nhà, nửa cốc nước văng lên chiếc áo màu trắng ấy. Bóng dáng thon dài cứng đến độ càng đứng thẳng, hơi cử động cuối cùng cũng cất bước. Lạc Sơn còn nhớ, đến khi nước mắt đã nhòa đi tất cả, có một người nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không sao hết, Lạc Sơn, không sao hết. Tảng sáng ngày hôm sau, Lạc Sơn bỏ xuống giường trong tiếng chuông báo thức, phát hiện mình hơi đau đầu, lại thêm cổ họng ngứa ngứa, thể chất dã thú lần đầu tiên chịu chấn động, suy sụp không thôi. Tắt điều hòa hiển thị 16 độ, hoặc thêm áo ra khỏi phòng. Tối hôm qua tắm nước lạnh, tóc chưa sấy khô đã lên giường đi ngủ. Giờ nhớ lại thật sự rất hối hận. Mở bình nước bật nốt đun nóng, liên lục tìm thuốc. Cô nhớ lúc dọn nhà là phu nhân đã chuẩn bị không ít thuốc cho cô, ngay cả thuốc tránh thai cũng có. Nửa sao đến cả thuốc cảm cũng không tìm được nổi một gói. Lạc Sơn vẫn trung thành hy vọng bệnh cúm của mình được nghiêm trọng hơn nữa, nếu không sẽ bị dày vò chết mất. Thành thật mà nói, hiện tại cô đã cảm thấy toàn thân không gượng dậy nổi, đầu đau, đau họng, đau cả mắt, cực kỳ khó chịu. Gọi cho Lăng Cát Văn xin nghỉ, trở về phòng tiếp tục ngủ vùi. Có lẽ thật sự rất mệt, lại thêm tác dụng gây ngủ của hai viên thuốc cảm, vừa đặt mình lên giường đã bắt đầu mơ mơ màng màng. Cơn gió mùa hạ ùa tới, rèm cửa bay lên lại hạ xuống, tạo ra những âm thanh sột soạt. Các khăn bỗng ngơ ngẩn mơ hồ, mùa hạ trước kia không nóng lên mức này thì phải. Suốt ngày cầm sách, có gì hay ho mà xem chứ. Bà Khoanh, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Gió mùa hè dễ chịu cực kỳ, đừng ngủ nữa. Vậy anh ra ngoài với em đi, không phải em sẽ không ngủ nào nữa sao? Bạn trai người ta đều cùng nhau. Anh rõ ràng chẳng quan tâm đến em. Người yêu của các bạn cùng phòng em toàn trèo cây bắt ve cho nó. Ồ, thế em muốn ve sầu hả? Anh là của em còn muốn gì nữa, Lạc Sơn? Đến khi Mạc Bạch tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều. Trong căn phòng không hề có một tia sáng, ngồi dậy tĩnh lặng một lúc. Cầm lấy lọ thuốc trên kệ tủ đầu giường, đổ ra 4 viên rồi uống, không cần nước. Cửa phòng bị đẩy ra, đèn điện bật lên, cả phòng tràn ngập ánh sáng. Dì nói anh ở nhà, em vẫn không tin. Mạc Hoàng hít mắt, người đang tới gần, cả tóc một lát, xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Đã hẳn ông bèn theo sau, mấy ngày nay chắc em không đắc tội với anh đâu nhỉ. Mạc Hoàng vặn bỏ nước lạnh rửa mặt, cảm giác mát rượi làm cho anh tỉnh táo hẳn. Sao cậu lại ở đây? Rửa mặt xong, Mạc Hoàng đứng thẳng người dậy, nhìn đã đàn ông đứng cạnh buồng vệ sinh trong gương. Triệu Dương nhún vai, tiện đường. Mạc Hoàng liếc hắn một cái, cầm chiếc khăn đặt trên bệ kính lau khô tay. Tách người đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiệu Dân xoay người, đứng yên là chỗ không nhúc nhích, mùi rượu nặng quá. Mạc Hoành đi đến trước tủ quần áo, cởi quần áo nhỏ nhĩ trên người xuống, lấy ra một chiếc áo sơ mi cốt tông màu trắng khoác lên. Phản ứng của anh khiến em cảm giác mình không được chào đón lắm. Mạc Hoành hơi nhếch miệng, hiếm khi cậu tự mình biết mình như vậy. Tiệu Dân khoanh hai tay trước ngực dựa nghiêng lên khung cửa. Trên thực tế em luôn biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, hôm nay Thật Linh gọi điện cho em. Mạc Hoành ngồi và cắt lời hắn, Thật Linh có làm sao cậu không cần phải nói với tôi. Tiểu Dương ổ lên một tiếng, Mạc Hoành có lúc em thật sự không hiểu nổi anh. Mạc Hoành cầm áo vest phát trên thành ghế dựa vào, còn chuyện gì nữa không? Anh tỏ ý đuổi khẽ một cách rõ ràng. Tiểu Dân nhớ mày, anh phải ra ngoài. Mạc Hoành nở một nụ cười như thật mà giả. Trước đây cậu không nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Hoành, Tiểu Dương gọi anh lại từ phía sau, đắn đo một lát. Em nhớ, Lạc tiểu thư có một người bạn họ Liên, khu vực của cô ta không sạch sẽ cho lắm, sắp tới thành phố phải siết chặt hơn. Mạc Hoành nghe thấy chữ Lạc, lồng ngực bất chợt nghẽn lại. Cậu đúng là một cảnh sát giỏi. Cảnh sát chỉ là một nghề nghiệp, anh nghĩ cảnh sát Trung Quốc có bao nhiêu chính nghĩa, Tiểu Dương nói. Lạc Chăn, tôi nên cậu cách xa cô ấy ra một chút. Tiểu Dương sửng sốt. Mạc Hoành, hiện tại anh ấy tư cách gì để nói với em, anh họ của em, hay là người yêu cũ của cô ấy? Trước đây em cứ nghĩ mãi, một người khiến anh say rượu thành thói, nghiện thuốc lá nặng, rốt cuộc là thần thánh phương nào, anh biết không, từ nhỏ đến lớn, sự nghiêm túc của anh luôn làm em ngưỡng mộ, vì thế em rất hiếu kỳ, cực kỳ hiếu kỳ. Ngừng một lát hắn nói. Nhưng Lạc Chăn khó tiếp cận, thông minh, giả hoạt, lúc cần thiết, có thể vô cùng tuyệt tình. Mạc Hoành sai người, cậu biết cô ấy được bao nhiêu, cậu hiểu cô ấy đến chừng nào. Triệu Dương nhíu mày, Em nói rồi, em hiếu kỳ về cô ấy, mà sự hiếu kỳ này có thể sẽ khiến em đào sâu tìm hiểu cô ấy. Được thôi, vẻ mặt Mạc Hoành không đổi, giọng nói cũng bình tĩnh, không gợn sóng, dường như chủ đề hẳn. Hắn nói chẳng có gì thú vị cả. Triệu Dương thì là có vẻ hào hứng, tiếp tục lên tiếng. Sau khi tốt nghiệp anh thi vào công ty đa quốc gia ấy, rốt cuộc là nguyên nhân tại sao, hiện tại hình như em cũng đã hiểu được phần nào. Anh không thể chủ động đi, nhưng nếu là bị động, vậy thì càng hợp tình hợp lý. Trước khi cô ấy trở lại, không, phải nói là đến khi cô ấy quay trở lại, anh trở tay không kịp. Anh... Triệu Dương, bà Bảnh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn. Con ngươi đen hoắm để phủ đầy lạnh lẽo, đừng có không biết suy xét. Triệu Dương cười khổ cuối cùng ngại lên tiếng. Mạc Hoành, năm đó anh đường rơi xuống nước chết đuối, không phải là trách nhiệm của anh. Thật Linh bị kích động, tâm trạng không ổn định cũng không phải là trách nhiệm của anh. Vì sao đã ngần ấy năm mà anh không thể buông xuống những canh cánh trong lòng? Bởi vì cậu chưa trải qua. Thật lâu sau, giọng nói cất lên trống rỗng và mơ hồ. Nhà hàng cơm tây sáng sủa gọn gàng, là chăn ngồi bên cửa sổ vương đầy những tia nắng, ngủ liền hai ngày hai đêm, cuối cùng hôm nay cũng bị người ta lôi ra khỏi nhà đi ăn trưa. Không phải chỉ cảm cúm thôi à, sao trông mày tờ tụi thế à? Đặt chăn ôm khăn giấy chùi nước mũi, chắc là viêm phổi. Viêm phổi cái quái gì? Duyên Ân cười nạt, trong phim truyền hình toàn diễn như vậy. Bị thất tình, xe tưới đường xối xả vào mày cả một trận mưa, thế thì mới có thể bị viêm phổi. Đang nói, Duyên Ân đột nhiên đưa tay qua vỗ mạnh một cái lên vai Lạc Chăn. Em gái, mạch mái nhà mày. Đầu Lạc Chăn xích nữa thì bị rúi vào trong bát canh nóng. Chị không thể nhẹ tay được à, vòng tay vuốt ra sau lưng. Này, bạch mái nhà mày kìa, Duyên Ân cất hất hàm. Gì mà ngựa đen ngựa trắng, ở đây không phải vườn thú đâu nhé. Lạc Chăn phì cười, mọi người phục vụ vừa đi qua, phiền cậu đổ cho tôi cái muối lớn. Duyên bóp mặt Lạc Chăn hướng sang một phía nào đó. Giả vờ giả vịt, ta thấy mày đang giả vờ đấy. Lạc Chăn nhíu mày, kéo tay Liên Ân xuống. Đừng ồn đấy chị Liên. Sao thế? Liên Ân nhìn cô. Vừa lướt nhanh qua bên đó, một đám người mặc âu phục rể ra đứng bên đường, đối diện với cổng nhà hàng. Cho dù rơi vào bất cứ tình huống nào, cho dù xung quanh có biết bao nhiêu người, bóng dáng tuấn tú thẳng tắp ấy mãi mãi vẫn là hình ảnh nổi bật nhất. Đời người có nơi nào mà chẳng tương phùng. Sao vậy? Liên Ân không có được khiếu giác nhạy bén như chó của Thẩm Hạn Thụy, nghi hoặc chỉ có thể hỏi. Không có gì, Lạc Chăn khẽ cười, vẻ mặt bỗng trở nên ngả ngớn. Chị Liên, gần đây chắc chị phải bận lắm mới đúng, không phải thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt hả? Sao lại rảnh rỗi hẹn em ra ngoài ăn cơm thế? Liên Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn ngẫm Lạc Chăn. Hai người. Chị Liên, em đọc thơ cho chị nghe nhé. Câu trả lời của Liên Ân rất thẳng thắn. Mày cút đi. Lạc Chăn khẽ ho một tiếng, hắng giọng khàn khàn. Chi ngữ khứ gia, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, tạc ngã tâm gia, kim nhật chi nhật đa phiền yêu. Liên cười nạt, mẹ nó, phải đọc thật đấy à, chúng ta đây mù chữ nghe không hiểu. Nhưng một nát, nghe có vẻ quen tai. Của Lý Bạch, nghe anh em này thì ta biết, ta nhớ ông ta bốc bạc trắng dài 3.000 trượng mà. Aha, có cá tính, ta thích. Vẻ mắt Lạc Chăn giật giật mạnh mẽ. Chị nào, có mùi chứ, mà đúng là lưu manh. Lạc Chăn đổi chỗ ngồi, quay tưng mấy cửa sổ kính, ánh dương chiếu lên lưng khô, chiếc áo t-shirt màu đen hấp nhiệt điên cuồng. Lạc Chăn mơ màng có cảm giác như bị thiêu đốt. Ăn cơm xong bước ra ngoài, vừa đi đến đường lớn, nháy mắt đã trông thấy chiếc xe màu trắng đó. Lạc Chăn nhíu mày, nhìn về phía nhà hàng năm sau kia, anh ta vẫn chưa đi. Lạc Chăn bỗng nhiên ghét cay ghét đắng loại tình cảnh này, thậm chí có phần chán chường và mệt mỏi. Chị Liên, em ở ngã tư đằng kia đợi chị. Vừa nói vừa lùi ra phía sau. Này, xe đậu ở chỗ kia cơ mà. Ăn xong tản bộ, mỗi năm tăng thọ, Lạc Chăn chào Liên Ân theo lối quân đội của trẻ con, xoay người bước đi. Có bệnh hả? Liên Ân bật cười, cũng không nói gì nữa, huýt sáo đi về phía chiếc xe yêu dấu của mình. Audi R8 vừa đổi, tuần trước Thẩm Hạ Thị có ý đồ mượn xe, nhưng con nhóc này không tin tưởng được, lái xe bạc mạc, để chú yêu. Xe yêu dấu sống đến 100 tuổi vẫn phải chậm làm tổn thương tình nghĩa chị em, đang nghĩ xem làm thế nào để tăng mức độ thương tổn lên đến cao nhất. Kiếm tiểu thư, giọng nói nhàn nhạt, nhạt tàn cất lên đạn nhạt lấy độ. Thiên Ân dừng bước, Mạc tiên sinh. Mạc Hoành khẽ đóng cửa xe nhìn về một nơi nào đó trên con đường, hơi liếm môi, dứt khoát lên tiếng. Tiên tiểu thư có thể phiền tiểu thư bớt chút thời gian. Phản ứng đầu tiên của Liên Ân là quay đầu nhìn Lạc Trăn, hai tay đút túi quần nhàn nhã tự tại đã đi được khá xa. Được. Lần đầu tiên Lạc Trăn gặp Thăng Thiên Vũ, thành thật mà nói, cảm thấy chẳng ra sao cả, Lạc Trăn mơ hồ cảm giác người nọ không phải là người tốt. A Vũ, lại đây, Lạc Trăn, hân nhân cứu mạng, anh cứ muốn gặp đó thì ngán đi kìa. Đặng tiểu thư nghe danh không gặp, bằng gặp mặt, Thăng Thiên Vũ mỉm cười chỉa tay về phía cô. Lạc Trăn rút tay trong túi quần, bắt tay lại. Thăng tiên sinh, ha ha, nào có gặp mặt, không bằng nghe danh mà. Thăng Thiên Vũ ngẩn người bị cô chọc cười. Sớm đã nghe danh Lạc tiểu thư có tài ăn nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nào có, Lạc Trăn khoát tay. Lạc tiểu thư, khách sáo quá, cứ gọi tôi là Lạc Trăn được rồi. Được, Lạc Trăn, nếu không chê có thể gọi tôi một tiếng A Vũ. Hôm đó cô đã giúp tôi việc lớn, sau này có chuyện gì cứ nói ra, tôi Dương Kiến Vũ tuyệt không từ chối. Được, được, giả rồi, uống rượu kết đi nào, Liên Ân chuyển cho mỗi người một chén rượu. Lạc Trăn đưa tay tiếp nhận ngửa đầu cạn sạch. Được, chúng ta hôm nay bất luận là ai không say không về, mọi người lập tức ùa theo không dứt. Rượu ngon, gái đẹp, tại tình cảnh này Lạc Trăn thật sự không hề là lẫm, chọn một cái ghế sofa đơn ngồi xuống, mấy người anh em của Thăng Thiên Vũ đến kính rượu, Lạc Trăn cũng lật đợt kính lại. Tự trung học kiệt rất hào sáng, một gã cao cao gầy gầy không ngớt dành tặng cho Lạc Trăn lời tán thưởng. Chúng ta đã tiền sảnh kêu Vũ, thế nào? Lạc Trăn nhíu mày. Thế nào hả? Nếu tâm trạng tôi hôm nay tốt. Gã đàn ông cười mỉ ngồi xuống bên cạnh Lạc Trăn. Vậy thì tâm trạng của cô tốt hay là không tốt? Anh đoán xem. Gã nhìn Lạc Trăn, một bộ dạng thâm tình chân thành. Tôi đoán tốt. Thằng này cút, em gái tao là người này, mày có thể đụng vào à? Người ta thì cao quý, mày là yếu đuối thấp kém. Nên đánh giá cao gầy một cái, Lạc Trăn bật cười à, chị gái à, em đang chơi vui, chị đừng kích động thế. Chơi cái gì mà chơi, loại người này, nên vỗ vỗ mặt cô, ta bảo Thập Tam qua đây phục vụ mày. Thập Tam không phải ở câu lạc bộ sao, Lạc Trăn kéo tay cô chị xuống. Ta nói mày muốn gặp nó nhất định sẽ đến, nó thích mày mà. Này, chị gái đừng nói mấy chuyện này nữa, em đau đầu lắm, Lạc Trăn nâng chén uống rượu cùng em. Ủa, cơ thể mệt mỏi nhoài bị để xin bùn rửa tay, mở vòi nước lại, phát ra những âm thanh xoạt xoạt rất lớn. Lạc Trăn thầm rủa, nhấc tay phủ lên mí mắt, đầu đau muốn nứt toác ra, rút điện thoại từ trong túi áo, ấn vài con số rồi lại xóa đi. Lúc này gọi cho Lạc phu nhân thì đúng là bất hiếu. Lạc Trăn nghĩ ngợi một bát, bèn bấm cái số quen thuộc khác. Đầu bên kia đợi khá lâu mới nhận máy. À gì? Vừa lên tiếng, cổ họng đột nhiên khó thở, nước mắt chảy xuống theo dòng nước lạnh trên mặt, từng giọt rơi vào bồn nước. Hạ Thủy, tao khóc được không? Tao khóc với mày, mày đừng nói gì cả, hay để tao khóc với mày. Đầu bên kia im lặng, tiếng nức nở kìm xuống, giã rời, kèm theo những tiếng ho khan. Sau cái ngày trở về từ quán rượu, Lạc Trăn vẫn vùi trên giường, dưỡng bệnh cảm. Hạ Thiên Liên đến thăm hai lần, Lạc Trăn ngủ kỳ, còn xếp Hạ thì nấu cơm. Lạc Trăn không khỏi cảm kích, cho đàn ông thời nay ở ngoài xã hội thì biết ngoại giao, về đến nhà lại biết nấu nướng vậy nhỉ. Nó đến 30 mà em vẫn chưa có ai lấy, anh lấy em. Cán rể đương nhiên quá tốt. Lần thứ hai ra ngoài ở một buổi chiều 3 ngày sau, đẩy xe dạo trong siêu thị, số lại không may đụng phải cuối tuần biến người chen chúc xô đẩy. Gần đây báo chí liên tiếp cảnh báo sữa bò có chứa melamin, hại cô đến giờ ngay cả sữa chua cũng không dám đụng vào. Lượt qua quẩy đông lạnh hai lần, chỉ nhặt mấy hộp nước trái cây. Đặc tiểu thư, vì sao có người gọi tên cô? Lạc Trăn khẽ run lên, quay đầu lại nhìn Trần Huy. Hắn mặc quần áo thường ngày, sách theo dõi hàng, đi cùng một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài. Ai dạo siêu thị? Lạc Trăn cảm thấy chủ đề này cũng thú vị. Đúng vậy. Trần Huy mỉm cười. Đây là bạn gái tôi, Triệu Tiệp. Lạc Trăn, quan hệ xa như thế cũng không cần giới thiệu chứ nhỉ? Xin chào. Mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp. Chào cô. Lạc Trăn khẽ cười. Bày không làm phiền hai người nữa, bye. Trần Huy gật đầu, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Đúng rồi, Lạc Trăn cửa ré, thanh âm phía sau lại vang lên. Lạc Quảnh đang nằm viện, cũng không phải bận gì quá nghiêm trọng, có lẽ cô nên đến thăm. Mệt mỏi quá độ, lúc đang hòm đột nhiên ngã xuống, lại nói thật ra đây cũng không phải lần đầu. Lúc đó, ngay đang nhận điện thoại của cô. Thank you. thấy đương sự Daces đẩy xe rời đi chưa kịp quay đầu lại. Trần Huy, anh hơi quá đáng rồi đấy. Thật không? Trần Huy cười cười, không phải cô ấy không hề để ý sao? Cô đương nhiên không để ý, vì thế cô trở về nhà xem đĩa, nghe nhạc, sắp xếp đồ đạc. Ngày kia cô phải trở về trường rồi, những chuyện ở đây có rối ren, có giữa nát cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa. Tối hôm đó, Lạc Chân nằm mơ một cơn ác mộng, thấy một con quỷ mơ hồ. Vì cảm giác sợ hãi, giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh toát. Cô lấy điện thoại trên tủ, vẫn luôn nhớ một rưỡi sáng, ấn xem những số đã gọi và một cuộc gần đây nhất 3 hôm trước, Lạc Hoành. Lúc Mạc Cẩn chạy đến bệnh viện, Mạc Hoành đang ngủ. Mặt nào cũng xuất sắc, mà sao trên phương diện tình cảm lại chẳng có tí tư chất nào thế? Trần Dương dựa vào cửa sổ, sổ hoạt báo. Chị Hòa à, chị dốc lòng chạy từ Singapore về đây hơi bị khoa trương đấy nhé. Chẳng lẽ chết rồi mới tới? Mạc Cẩn khinh bỉ, tức đến ngồi trên giường. Bác sĩ nói thế nào? Trần Dương nhún vai, bệnh cú tái phát, bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Mạc Cẩn thầm thở dài một tiếng. Thật linh biết chưa, không biết thì đừng nói cho con bé. Chị Hò, nhất bên trọng, nhất bên khinh quá. Trọng bên nào mà khinh bên nào hả? Thiệu Dương chỉ cười, không tiếp lời. Mạc Cẩn nói, thật ra không phải chị không thích Thật Linh, nhưng mà nó cứ quấn quýt lên Mạc Hoành như vậy. Như vậy dẫu sao cũng cảm thấy hơi đáng sợ. Cậu nói xem, nó nhìn Mạc Hoành là nhìn ra anh trai nó, hay là Mạc Hoành... Ai mà biết được, con trai 17-18 tuổi quá kiêu căng, không gạt được khiêu khích. Mạc Hoành bảo nó xuống nước, nó cũng xuống. Mạc Cẩn nói, mấy người nhà họ Đường lại vừa đánh vừa mắng như muốn Mạc Hoành chết đi, dựa vào cái gì chứ? Được rồi chị Hò, kích động thì không sao, cũng đừng đánh thức Mạc Hoành dậy. Mạc Cẩn thở dài, cậu tưởng chị muốn nhắc đến mấy chuyện cô ấy lắm chắc, nếu không phải thật sự không nhìn được nữa. Không, thân thể Mạc Hoành từ nhỏ đã không tốt, còn phải gánh lại khổ nạn này, thật sự rất giận. Tiểu thư đến thăm người bệnh à, sao cô không vào? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cô y tá. Mạc Hoành từ nhỏ đã sống cùng ông ngoại ở Ninh Hạ, ông ngoại cưng chiều nó, môi trường ở Ninh Hạ rất tốt, dưỡng bệnh rất ổn. Nhưng mà sống ở đó, chưa nói đến việc tiếp xúc với mọi người không nhiều, bản thân Mạc Hoành cũng không thích nói chuyện, càng ngày càng khép kín. Về sau sức khỏe tốt hơn một chút, ông ngoại cuối cùng cũng yên tâm để nói trở về. Trường học mới, học sinh mới vào bị lạc lõng là chuyện bình thường. Trở về nhà, trẻ con trong xóm nhỏ phớt lờ nó bị bệnh, sẽ chuyển nhiễm. Có một lần nó té xỉu ngoài sân, chẳng có ai đến đỡ, chẳng có ai chạy đi báo với người lớn. Tôi lên trung học, cấp 3, hơn 6 giờ mới về đến nhà, thấy anh trai mình nằm trên sân đá lạnh ngắt. Khi ấy tôi rất hận, hận không thể đánh chết mấy người kia. Đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, sao trái tim con người lại tàn nhẫn đến vậy? Tính cách Mạc Hoành khá trầm, mấy đứa trẻ khác trèo cây leo tường. Nó thì đọc sách, thành tích của nó rất tốt, năm nào cũng đứng thứ nhất. Nhà bên cạnh có một đứa bé, lúc bắt đầu lên trung học, sẽ khá thân với Mạc Hoành, bạn cùng lớp, cái gì cũng đem ra so sánh với Mạc Hoành từng tí một. Thành tích ở trường, bài tập nghỉ hè, Mạc Hoành không thích so bì với người ta, nhưng có một người bạn, trong lòng nó rất vui. Cái năm trung học ấy xảy ra chuyện, Mạc Hoành tạm nghỉ học nằm viện nửa năm. Em trai của tôi từ nhỏ đến lớn đều rất kiên cường, đá bệnh, tiêm thuốc, truyền dịch, làm trị liệu, đau đớn là thế, chưa bao giờ than một tiếng. Vì người ta đánh, vì người ta chửi mắng, khóc trời gọi đất, rủa nó chết trôi nó cũng chịu. Lạc tiểu thư, tôi luôn nghĩ rằng em trai tôi rất kiên cường, tôi luôn nghĩ như vậy. Mà đến tận lần đó, kỳ nghỉ hè năm thứ 3, nó trở về nhà, nó nói muốn tắm rửa trước. Tôi lên lầu gọi nó ăn cơm, nó đang khóc, khóa mình trong phòng tắm mà khóc. Mấy năm nay, cuộc sống của Mạc Hoành không ổn, rất không ổn. Tôi cứ nghĩ mãi, Lạc Chân trong mấy năm đó cô đã tra cho nó những gì, sau khi lấy lại, sau khi nó khổ sở đến thế. Mạc Hoành trọng tình cảm, trọng trách nhiệm, nếu nó cảm thấy mình nợ người ta cái gì, nó nhất định sẽ trả. Nó cảm thấy nó nợ nhà họ Đường nên nó mới phải trả. Lạc Chân, tôi hy vọng cô hiểu rõ, em trai tôi không thông minh, nhưng cô có thể thông minh. Lạc Chân, Lạc Chân ngắm người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn tuấn tú bất phàm như cũ. Kéo kéo một quần áo bệnh nhân như đồ của tù nhân ấy, xấu thật. Hai, Lạc Chân thở dài một tiếng, ngồi bên mép giường, vươn tay chọc vào gương mặt tuấn tú ấy. Anh xem con người anh ấy đúng thật là... 222, đúng là khó chịu, chọc mạnh 3 cái. Người đang say giấc đầu, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại, biết sao đau sao, đau chết anh luôn, đó để tôi mỗi lần lại thấy buồn phiền.